rơi tự do.
Nhà hắn ở căn hộ 810, tầng 8, nhà K3, khu đô thị mới Việt Giang, bên Long Biên. Hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ gần 3 tuổi vừa chuyển sang bên này ở chưa đầy năm. Cái nhà chung cư 76m2, hai phòng ngủ, một toilet này là do vợ hắn làm ở ngân hàng, thu nhập khá, rồi bà mẹ vợ xót con giẫm dúi thêm cho vào để mua. Và phần nữa là ở ngân hàng, chỗ vợ hắn làm việc, cho vay ưu đãi 10 năm để tạo điều kiện cho nhân viên có nhà ở, chứ đợi hắn, nhân viên quèn của công ty tổ chức sự kiện, có đến đời mộng thất. Buổi sáng đầu tiên sang ở, hắn dậy sớm, ra ban công vươn vai hít thở, nhìn xuống vườn hoa, thấy mọi người đi bộ, thể dục. Hắn thấy chớn choáng sau đó. Chiều hôm ấy, hắn về sớm, bế con đi thang máy xuống công viên. Nhìn con bé thung thăng chạy chơi trên sân, hắn thấy như mơ. Hắn nhớ cái gian nhà cấp 4, cửa lúc nào cũng đóng kín, chống đỡ mùi hôi thối, từ sông Kim Ngưu xông vào. Hắn nghĩ gia đình mình đã đổi đời. Hôm cúng tân gia nhập trạch, có mặt đầy đủ cả hai bên nội ngoại. Bố hắn thắp hương khấn thổ công xong, quay ra bảo hắn. Từ nay trở đi, liệu mà tu tỉnh, cư xử với vợ con và gia đình bên ngoại cho lễ phép. Tao mà nghe điều tiếng gì thì cứ liệu thần hồn, nghe chưa? Hắn nghe không rõ lắm, vì lúc ấy hắn đang mãi nghĩ, nhà ở tích tầng trên tầng 8 thì ông thổ công, ông ấy ngủ ở chỗ nào nhỉ? Nhưng vợ hắn thì nghe rõ, nàng còn nhớ kỹ những gì hắn đã nói với nàng cái hôm hai vợ chồng đi ký hợp đồng mua nhà. Cưới nhau mấy năm, nhưng hắn chả đưa được cho nàng một đồng xu mẻ nào gọi là có. Đi làm được đồng nào, hắn đang đúm bạn bè, rượu chè bia bọt và chi vào tình phí với mấy cô nàng lẳng lơ hết. Vợ hắn biết, nhưng nàng âm thầm chịu đựng để mong hắn đến ngày tu tỉnh. Như lời bố chồng vẫn nói, nàng âm thầm kiếm tiền, nuôi con, rồi một ngày đẹp trời, nàng rủ hắn sang Long Biên mua nhà. Ở văn phòng giao dịch ra, cầm trong tay hợp đồng mua căn hộ chung cư rồi, hắn thấy như mơ. Không thể tin được. Hắn sắp sở hữu một căn hộ hai phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi. Vợ hắn quá giỏi, quá ngoan, quá hiền. Hắn ôm vai vợ thì thầm. Từ nay anh sẽ chắt bóp để cùng em trả tiền mua nhà. Hắn và nàng gặp nhau khi hắn được công ty điều đến trường nàng ở phố Chùa Bộc, tổ chức một sự kiện gì đó. Khi ấy nàng đang là sinh viên năm cuối, tình nguyện viên hỗ trợ. Nàng nom nhàn nhạt, không có gì nổi bật về nhan sắc. Mặc dù sinh trưởng ở thành phố, nhưng nước da nàng ngăm ngăm và cách ăn mặc trang điểm cũng không có gì sành điệu. Nhưng nàng học giỏi, nàng rất chăm chỉ học hành. Hết giờ lên lớp là nàng về ngay nhà với bố mẹ và cô em gái nhỏ. Nhà nàng ở trong một khu gia binh, ngay chỗ đường Trường Chinh đi vào. Bố nàng vốn là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Nàng gặp và mê hắn ngay lập tức. Cũng không có gì lạ, vì hắn đẹp trai, nói giỏi, hát hay. Hắn làm MC, tuy hắn là con nhà nông dân chính hiệu, nhưng dời lại phú cho hắn khuôn mặt và dáng vẻ như một tay công tử Hà Thành. Hắn cao đến 1m75, khuôn mặt thanh tú, mắt to, đôi lông mày rậm đen, mũi cao thẳng băng. Hắn lại chơi được khá nhiều môn thể thao, nên hồi học ở trường xã hội nhân văn, hắn là hot boy của trường. Rất nhiều em mê hắn. Ngay từ hồi đó, hắn cũng đã có một lúc những mấy cô. Mà làm sao không mê được khi cô sinh viên 21 tuổi đang khao khát muốn biết hương vị nụ hôn đầu tiên. Còn hắn thì cứ như một thói quen, gặp gái là hắn lại buông lời đường mật. Hắn cũng chỉ coi mấy lời tán tỉnh như thật ấy là những câu chuyện tầm phào trong lúc làm việc cho bớt buồn chán mà thôi. Nhưng nàng thì lại không nghĩ thế. Nàng cố dùng lý trí tỉnh táo, những răn dạy của phụ huynh, những bài luân lý được thầy cô giảng cho nghe từ ấu thơ để cưỡng lại cái hấp lực giới tính mà hắn như vô thức đã quăng ra, giống như một tấm lưới bùng nhùng êm ái. Nàng đã không thể cưỡng nổi sự tò mò bản năng lúc hắn ôm chặt nàng trên nền phòng trọ của hắn, tích đằng ngõ Quan Hoa, Mạng Cầu Giấy và thầm thì vào tai nàng. Anh yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng hạnh phúc. Có cô gái nào không hạnh phúc khi tình yêu đang tràn trề, lại được dâng hiến cho người mình yêu đắm đuối? Hắn có hạnh phúc không? Chính hắn cũng chả biết. Cái cảm giác được dâng hiến hay chiếm đoạt, hắn hưởng nhiều rồi. Giờ cho hắn một khuôn mặt và dáng vẻ liêu trai gì đó, nên gái bu vào hắn nhiều lắm. Từ những em sinh viên son rỗi cho đến những chị công chức bận chồng. Khi có cơ hội, đều sẵn lòng cho hắn những cảm xúc đàn ông mà hắn quen hưởng từ năm thứ hai đại học. Hưởng thụ nhiều rồi, nên hắn dần dần thấy cảm xúc như chai đi. Lắm lúc hắn làm mọi trò với các nàng như là phản xạ. Tán tỉnh, đi chơi, cầm tay, hôn hít, làm tình. Rồi sớm mai, hắn lại quên, không cả nhớ gọi điện lại. Nhưng nàng thì không quên được hắn. Vì với nàng, hắn là mối tình đầu. Vài hôm sau, cũng không thấy hắn gọi lại. Nàng ngạc nhiên lắm. Nàng nghĩ, hắn cũng như nàng, cũng đê mê trong dâng hiến và hưởng thụ. Những giây phút như thế bên nhau thì làm sao có thể quên được. Nàng không biết là hắn đang có cả tá nhân tình lúc ấy. Hắn phải chia sẻ những phút giây thăng hoa cùng các cô nàng khác. Có lúc hắn cũng thấy mình như một con nghiện hay là một tên nô lệ tình dục. Nhưng các cô nàng không để cho hắn yên. Và nàng cũng không để cho hắn yên. Nàng đến phòng hắn, nàng trách móc hắn. Hắn bảo nàng là hắn cũng còn phải đi làm việc của công ty. Hắn phải kiếm ăn. Hắn là trai quê tay trắng ở chốn phồn hoa. Hắn phải lập nghiệp. Nàng thấy thương hắn. Từ bé đến giờ, nàng chưa phải đói bữa nào. Chân nàng cũng chưa phải đi bộ đâu quá hai đường phố nội thành. Nàng còn chả biết Đông Anh là ở chỗ nào. Nàng lại ngồi vuốt ve mái tóc lãng tử uốn lượn từng nếp như làn sóng trên đầu hắn. Nàng ôm cái đầu mệt mỏi của hắn vào lòng mình mà xót xa. Hơi nóng từ lòng nàng làm cho hắn như được tiếp thêm sức lực. Khuôn mặt nhợt nhạt lúc nãy trở nên hồng hào. Môi hắn lại hé nở một nụ cười liêu trai và tay hắn thì lại kéo nàng đổ xuống giường. Vợ hắn là người tình thứ NX hay NY thì hắn cũng chả rõ. Nhưng mà hình như là định mệnh, nàng có thai ngay từ lần đầu tiên ấy. Khi nghe nàng thông báo, hắn cứ dụi mắt rồi lại dụi tai, không tin được. Khi xong việc, em nào hắn cũng đưa cho hai viên thuốc kỳ diệu, thuốc xóa dấu vết siêu sạch. Hắn bảo, thân còn chưa lo nổi thân thì vợ con làm sao, em cứ chờ đi. Với nàng cũng vậy, mà sao nàng lại không uống? Nàng thì vẫn còn đang đi học, hắn đi làm chỉ đủ tiền nhà và tiền cơm bụi, cưới nhau thì sống thế nào? Hắn ra nhà thuốc, mua một viên Reu-486, dùng cho trường hợp quá kỳ đèn đỏ. Hắn đưa cho nàng, bảo uống để xử lý. Nàng nhìn hắn như nhìn một con quái vật, một lúc lâu không chớp mắt, rồi nàng cầm cốc nước hắn vừa đưa cho, hắt thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Tháng sau, một đêm đi làm về, hắn thấy trong phòng mình có một ông đứng tuổi ngồi chờ. Ông ấy hỏi hắn mỗi câu. Còn mình Châu có thai, mày có cưới nó không? Nhìn nét mặt cựu sĩ quan quân đội khi ấy, hắn biết là không thể chối từ. Mà hình như ông ấy còn mang theo súng, chỗ bụng trước thấy cành cành. Khi hắn đưa nàng về nhà mình ra mắt lần đầu và bảo cần lo thủ tục cưới xin nhanh vì đã có em bé, thì lập tức cả bố và mẹ hắn xoắn lấy nàng như bắt được vàng. Hắn thấy hơi cay đắng, nghĩ chắc bố mẹ mình đang mở cờ trong bụng là từ nay đã có cái xích để giữ chân thằng con trai lãng tử. Bố hắn là một ông già nông dân Khốt Ta Bít. Cả đời ông chưa hề bước chân ra khỏi làng Ngọc, quê hắn. Chắc chắn cả cuộc đời đàn ông của ông cũng không có người đàn bà nào khác ngoài mẹ hắn. Nên bố hắn rất ghét cái thói lăng nhăng của hắn. Rồi khi hai nhà gặp mặt, bàn bạc cưới xin, ông bố vợ hắn đề nghị với bố mẹ hắn cho phép ở rể để chăm cháu cho tốt. Bố mẹ hắn cũng đồng ý ngay. Nhưng hắn thì không khoái cái vụ này. Trong những lúc ngồi bia bọt với bạn bè ở quán xá, cả bọn hay bình luận là cái thân nam nhi mà phải đi chui gầm chạng thì nhục lắm, không ở được trước sau cũng giải tán. Hắn kiên quyết không đồng ý. Ông bố hắn chửi cho một chập, hắn khùng lên, bảo chả có cưới xin gì hết, con cũng mặc, đây không biết. Ông cụ mới điên lên, phan cho mấy cái điếu cày và bảo, nhà tao không có cái lối rẽ người đâu nha, con cháu nhà này là phải được quý báu. Mày mà làm gì ảnh hưởng đến mẹ con nó thì đừng có trách tao. Mà nàng ngoan thế, giỏi thế thì làm gì bố mẹ hắn chả quý. Thế là hắn có vợ. Hắn thấy về nhà ông bố vợ ở cũng tiện. Nhà bố vợ hắn 5 tầng nhà mà có 4 người, thêm hắn là 5, rộng chán. Vợ chồng hắn được ở nguyên tầng 3, thoải mái. Chỉ có mỗi một điều là ông bố vợ hắn là sĩ quan quân đội, mặc dù về hưu rồi nhưng vẫn giữ nếp sinh hoạt nhà binh. Sáng đi báo cáo, con đi học đi làm, chiều về báo công, con đã về. Một tuần một lần vào tối thứ bảy, cả nhà ngồi họp kiểm điểm lại xem có gì tốt xấu. Mà hắn thì nhiều khuyết điểm, đi sớm về muộn, rượu say bét nhè, ngủ ở ngoài, ăn ở lụm thụm, quát vợ mắng con. Lần đầu tiên bị ông bố vợ bắt làm kiểm điểm, hắn cứ tưởng đùa. Lần thứ hai, lần thứ ba, hắn không chịu nổi nữa. Hắn bỏ ra đằng Kim Ngưu thuê nhà. Vợ hắn khóc hết nước mắt rồi bế con theo đến ở với chồng. Mặc cho ông bố sĩ quan đùng đùng quát ván rời là từ nay tao không có chúng mày, từ giờ trở đi đừng nhìn mặt tao nữa. Phần bố hắn khi biết tin cũng lập tức gọi cả hai vợ chồng về hỏi. Bố hắn định tán cho một trận. Vợ hắn đã phải nhảy vào mà níu tay ông van xin. Bố đừng đánh nhà con thế, nhỡ chẳng may anh ấy làm sao thì con chết mất. Chúng con chỉ đi thuê vài năm rồi sẽ cố gắng làm ăn để mua nhà cho cháu bố ở. Vợ hắn ra trường, tốt nghiệp loại xuất sắc nên thi được vào làm tại ngân hàng liên doanh với nước ngoài trên phố Lò Đúc. Còn công ty của hắn vẫn ở tòa nhà MGK dưới Hoàng Cầu, tầng 36. Cái gian nhà cấp 4 rộng hơn 10 mét vuông ở trong một cái ngách ngõ phố Kim Ngưu, nơi tá túc của gia đình hắn, lúc nào cũng phải đóng kín cửa cho đỡ mùi hôi thối từ sông Kim Ngưu xộc vào. Mà cái mùi ấy nó xông lên, khiến người nào chưa quen dạng dụa nước mắt nước mũi. Con gái hắn không quen nên mắt lúc nào cũng như ướt nhoèn. Bà ngoại con bé lén chồng đến thăm, nhìn thấy cháu xót ruột, không cầm được nước mắt, bảo con gái. Thôi chả chồng thì đừng, bế con về xin lỗi bố mày mà ở. Chứ thế này cũng gọi là sống sao? Nhưng mà vợ hắn không chịu về theo mẹ. Nàng vẫn yêu chồng lắm. Hắn vẫn đẹp trai, hát hay, nói giỏi. Gái vẫn theo hắn nhiều, biết có vợ vẫn theo rều rễu. Lạ, nhưng cũng lạ là gái gú tung dời thế mà hắn lại rất quý cô con gái nhỏ. Lúc nào ở nhà là hắn lại bế con bé trên tay không rời. Hắn hát ru cho con bé nghe bằng cái giọng trầm ấm thiết tha. Trăm khúc sông đổ về một bến, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi đây. Con bé dường như không còn cay mắt, nép đầu vào ngực bố ngủ ngon lành. Trên cái miệng xinh xắn của nó hé nở một nụ cười thánh thiện. Vợ hắn đang ngồi cày trên máy vi tính, liếc nhìn hai bố con ôm nhau rồi âm thầm cố nuốt một cơn ghen tình xuống dạ. Lúc nãy hắn đi tắm, để điện thoại trên bàn, nàng đã nhìn thấy một tin nhắn từ số máy vô danh gửi đến. Cảm ơn anh yêu đã cho em những phút giây tuyệt diệu. Dù phải cưới trong tình thế sự đã rồi, nhưng khi đứa con gái xinh như thiên thần ra đời, hắn thấy đời mình may mắn khi có được nàng. Chuyện hắn gái gú nhiều, nhiều khi cũng chả phải do lỗi của hắn. Có lẽ là do trời. Làm sao mà ông dời ông ấy lại phú cho hắn một cái ánh mắt liêu trai mê hoặc và một miệng cười rất tươi, để cho đám đàn bà con gái cứ nhìn thấy hắn là ngã vào ngay. Vợ hắn hình như là quá yêu hắn, đến độ mê muội. Nàng luôn tự hào vì lấy được một tay chồng đẹp trai như tài tử Hollywood. Hắn thì phải cưới cũng là miễn cưỡng. Sao thấy rằng thế cũng được, cho nó lành. Dù sao cũng cần phải có nơi có chốn. Vả lại, vợ hắn rất giỏi. Mới một vài năm làm ở ngân hàng, nàng đã tinh thông nghiệp vụ, trở thành một nhân viên cốt cán nên thu nhập cũng khá. Nàng lại còn mang những hồ sơ, dự án về tranh thủ làm thêm. Giỏi giang như thế, nhưng nàng vẫn một lòng si mê hắn như lúc mới yêu. Chả thế mà từ bé đến lớn, quen được sống trong sự bao bọc của bố mẹ, nhưng khi hắn bỏ đi thuê nhà ở ngõ nước đen, nàng cũng tấp lự bế con theo hắn mà chẳng cần suy tính. Bởi thế cho nên, dạo này hắn suy nghĩ nhiều, hắn đang rất dây dứt. Là vì hắn không bỏ được thói quen gái gú mắc phải từ năm thứ hai đại học, hắn thấy trong người mình như lúc nào cũng rừng rực cháy một ngọn lửa khát khao. Chả một cô nàng nào đủ cho hắn. Hắn mê mải ngụp lặn trong bể tình ái của hàng tá các cô nàng lẳng lơ và không lẳng lơ. Có cả những bà chị chuyên chính chồng con nhưng vẫn tự cho phép mình hưởng thụ cuộc đời trai trẻ của hắn. Cho đến khi con gái hắn ra đời, đi làm về, nhìn thiên thần bé nhỏ nằm bi bô trong nôi, nhìn đôi mắt con gái nhỏ trong suốt như nước mưa vừa hứng giữa trời, tự nhiên hắn cảm thấy mình hư đốn đủ mọi đường. Về nhà, nhìn vợ tất bật nấu cơm, nhìn con bé mắt như sáng lên, như muốn gọi bố mà chưa nói được. Hắn thấy tội lỗi. Hắn đi tắm, hắn muốn dùng dòng nước để gột rửa bớt những xấu xa trước khi bế ẩm thiên thần bé nhỏ của mình. Nhưng sáng hôm sau, đi ra đường, đến công ty, đến nơi tổ chức sự kiện, nhìn các cô gái hơ hớ phô bày khiêu khích. Trong người hắn lại như có con quỷ cựa quậy. Các cô nàng ổng ẹo đông đưa là hắn lại thả lời ông bướm. Chiều đến, khi vừa phóng từ một cái nhà nghỉ nhiều nhan nhãn trên phố ra, về nhà, nhìn vợ đang cầm cuội, nhìn con toét miệng, chìa hai cái răng sữa xinh xinh, giơ tay đón bố, hắn lại thấy dai dứt. Phải rồi, đêm nằm hắn đã nghĩ ra, hắn sở dĩ hay bị quyến rũ bởi phụ nữ là do hắn rất hay ngắm nhìn, nhất là những chỗ mà chị em cố tình xô ra. Ánh mắt của hắn cứ như bị hút vào những chỗ ấy, không dứt ra được. Để không bị cám dỗ nữa, từ giờ trở đi, hắn sẽ không nhìn ngắm chị em như bấy lâu nay. Hắn tự ra quyết định cho mình rằng, chỉ ngắm hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình bây giờ là đủ, vợ và con gái. Con gái bé bỏng đã làm cho hắn cảm thấy mình trở nên tĩnh tâm, êm ả, trở nên người hơn khi nó nép đầu tin cậy vào ngực hắn mà ngủ một cách yên lành. Từ bấy ra ngoài đường, hắn chỉ nhìn đường. Đến công ty, hắn chỉ nhìn màn hình máy tính và sổ ghi chép. Thậm chí, khi đi thang máy từ tầng 36 xuống, hắn cũng chỉ nhìn xuống mũi giày của mình. Hắn quyết cải tà quy chánh. Hắn không muốn làm vợ hắn đau lòng nữa. Hắn không muốn cảm thấy xấu hổ khi bế nựng con gái và nhìn vào khuôn mặt thiên thần của con. Khi chuyển sang nhà mới, căn hộ 810 nhà K3 Việt Giang, hắn lại phải đề phòng thêm một nguy cơ với các em hàng xóm. Mấy hôm trước lang thang trên mạng đọc truyện, tình cờ hắn đọc được một truyện ngắn rất hay của ông nhà văn nổi tiếng Rác và Yêu. Hắn thấy đúng thật, những tình tiết trong truyện cứ như cuộc sống. Cũng may là chung cư nhà hắn ở khá hiện đại, không phải chạy xuống đổ rác mà đưa ngay vào hệ thống gom ở cùng tầng. Hắn tự thu xếp việc để hết giờ là phóng nhanh nhất về nhà. Vào thang máy lên tầng 8, hắn vẫn chỉ nhìn xuống mũi giày của mình. Ở tòa nhà K3, đa số dân cư là nhân viên các cơ quan bên nội thành, ai cũng vội, sáng đi chiều về, chả mấy quen nhau. Có gặp nhau ở hành lang hay thang máy thì cùng lắm, chỉ gật đầu chiếu lệ. Hắn thì hầu như chả chào ai, vào thang máy hắn cũng vẫn chỉ nhìn xuống mũi giày. Nên chẳng lạ là dạo này hắn đâm ra khá thạo về giày. Giày đàn ông ít kiểu và không đa dạng màu sắc như giày phụ nữ. Phổ biến là hai màu đen, nâu, mũi nhọn hoặc mũi vuông. Thỉnh thoảng có đôi thể thao và sandal. Còn giày phụ nữ thì khác. Đủ loại, đủ kiểu, đủ màu. Có hôm hắn nhìn thấy trên mũi giày lại đính một bông hoa sen cách điệu xinh xinh. Nom đúng là xì tai lạ. Hắn cứ nghĩ sau này con gái hắn lớn lên, thế nào nó cũng đi đôi giày có gắn bông hoa như thế. Ngày chuyển sang căn hộ riêng bên Việt Giang là dấu mốc quyết tâm cải tà quy chính của hắn. Mấy em chuyên đông trai ở công ty cũng không rủ được hắn đi giao lưu nữa. Hắn cần mẫn đi về nhà ngay khi xong việc công ty, dù là sớm hay muộn, đêm hay ngày. Đi trên đường, hắn chỉ nhìn đường. Vào trong thang máy, hắn chuyên đứng dựa lưng vào thanh tựa, khoanh tay trước ngực và mắt nhìn xuống mũi giày. Là vì thang máy chỉ chứa được 8 người, mà buổi sáng thường đông, nếu mà ngẩng đầu nhìn thẳng thì nhiều lúc không muốn, hắn vẫn phải đặt tia nhìn của mình vào ngực chị em. Dạo này, phụ nữ nước mình phong trào tốt khoe xấu che rất phát triển, nên chị nào chị nấy ra sức đôn, đẩy, nâng, đỡ bằng đủ các loại phụ kiện cùng đủ các loại cổ áo để có thể trưng ra. Mà hắn thì từ xưa đến nay, hắn luôn bị kích thích cao độ trước những cái tròn trắng, hồng hồng, mềm ấm thơm nức. Ở nhà cả ba, buổi sáng trong thang máy, hắn luôn gặp giày nữ gắn hoa sen cách điệu nho nhỏ bước vào từ tầng 6. Dù đi bất cứ kiểu giày nào, màu gì, nhưng vẫn có một bông hoa sen cách điệu rất khéo, được gắn ở đúng một vị trí, cách mũi giày khoảng 3 cm, lệch ra phía ngoài một chút. Sở dĩ hắn đo được khoảng cách bằng mắt như thế là do giày xinh. Hắn tạm thầm đặt tên người có kiểu giày đặc biệt vậy, cũng đi làm vào giờ hắn đi. Từ trên tầng 8 xuống tầng 6 hết 8 giây, thang máy chạy xuống tầng 1 hết 24 giây nữa. Hắn có 24 giây để ngắm bông hoa trên mũi giày. Ra khỏi thang máy, hắn lao ngay vào nhà xe lấy xe máy, còn giày xinh bước thoăn thoắt ra bến xe buýt gần đấy. Mà cả mấy tháng nay, hầu như sáng nào hắn cũng ngắm mũi giày nữ với bông sen cách điệu xinh xinh như thế. Hắn chợt nhớ đến một điển tích trong lịch sử về gót sen. Đã đôi lần hắn định ngẩng mặt lên để nhìn xem mặt mũi giày xinh có như trong huyền thoại không, nhưng rồi lại cố kìm lại. Lâu ngày, hắn thuộc đến cả màu mà giày xinh lần lượt đi. Có 5 màu khác nhau, thứ hai là đôi màu đỏ, thứ ba màu ghi, thứ tư sẽ là đôi màu đen, thứ năm cô nàng đi đôi màu trắng sữa, và thứ sáu cô nàng sẽ diện đôi màu hồng. Sau đó, cô nàng lại lần lượt quay vòng, không bao giờ sai lịch. Buổi trưa thứ hai tuần vừa rồi, hắn phá lệ tự đặt ra bấy lâu là chỉ gọi hộp cơm văn phòng lên ăn. Vì sáng nay, giao ban sơ kết quý, sếp biểu dương hắn vì chạy được nhiều vụ lớn. Sếp thưởng nóng cho một khoản khá, hắn thấy vui khi nghỉ chiều nay về đưa cho vợ được một khoản để gom góp vào trả tiền nhà, nàng sẽ hân hoan lắm. Dạo này, thỉnh thoảng, hắn đã mang được về cho vợ tiền lương thưởng của công ty. Những lúc ấy, nàng cảm động lắm, vì khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một tay nghệ sĩ nửa mùa như hắn, nàng đã thầm xác định là tự mình phải lo mọi việc trong gia đình rồi. Nhưng dù sao, trưa nay hắn cũng xuống nhà hàng dưới tầng 2 để tự thưởng cho mình vài vại bia tươi. Thang máy chạy từ tầng thứ 36 xuống đến tầng thứ 6, bỗng dừng lại. Cửa mở ra. Một đôi giày nữ xinh xinh đỏ chói với một bông sen cách điệu ở mũi bước vào. Hắn giật nảy mình. Buổi sáng hắn vừa ngắm mũi đôi giày màu đỏ chói có gắn một bông sen cách điệu ở trong thang máy nhà mình, K3. Tò mò là một phẩm chất có sẵn trong gen của loài người. Thế nên khi nhìn thấy mũi giày đỏ quen thuộc ở một chỗ mới, cái phản xạ có điều kiện mà hắn tự rèn thành bấy lâu nay bị cái bản năng tò mò lấn át trong chớp mắt. Hắn ngẩng đầu lên, một nụ cười tươi tắn cởi mở trên một khuôn mặt phụ nữ trẻ đẹp. Xin chào đồng cư nhà K3. Chiều hôm ấy hắn về muộn. Cô nàng giày xinh làm ở văn phòng một công ty chuyên về hóa mỹ phẩm mới chuyển về tầng 6, cũng lại tầng 6, tòa nhà MGK. Trưa hôm ấy, cô nàng cũng xuống nhà hàng tầng 2 ăn trưa. Cô nàng nói, anh với em ở cùng một chung cư nên gọi là đồng cư. Cô nàng 28 tuổi, chưa con, chồng đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, đẹp dã man. Hắn lầm bầm thế, sau 2 tiếng ăn trưa, cà phê dưới tầng 2, rồi chia tay ở tầng 6. Hắn lên tầng thứ 36, khi ra khỏi thang máy, mà khốn khổ cho hắn là làm sao lúc ấy cũng lại chỉ có 2 người. Cô nàng lướt nhẹ bằng tay búp măng mềm mại, trắng hồng lên tay hắn, nói khẽ. Nhắn tin cho em nhé. Cô nàng giày xinh có một vẻ đẹp rực rỡ của một bông hồng nhung vừa bừng nở. Từ con người của giày xinh như tỏa ra một thứ hương nữ tính bí ẩn, đê mê quyến rũ, làm cho mấy tháng trời nhọc công tu tỉnh của hắn phút chốc trôi sạch. Cái máu 35 của hắn từ đâu trỗi dậy rừng rực trong huyết quản. Chỉ vừa ngồi xuống bàn làm việc, chưa cả kịp mở máy tính ra, hắn đã lấy điện thoại gửi cô nàng dưới tầng 6 một tin nhắn. Em xinh quá. Tình đi tình lại, đến cuối giờ chiều thì cô nàng tầng 6 đã đồng ý cùng về Việt Giang trên xe máy với hắn, không đi xe buýt như mọi hôm. Nền văn minh xe máy mới tràn vào nước ta mấy chục năm nay, nó đem lại những tiện ích rất phù hợp với bản tính người Việt, nhưng nó cũng mang lại những hệ quả khó lường. Quãng đường gần 10 km từ Hoàng Cầu về bên Long Biên, luồn lách, đánh võng, gầm rú trong cả một biển xe máy đủ kiểu trên đường phố, khiến cho cô nàng tầng 6 như phấn khích hơn. Cô nàng ngồi dán vào lưng hắn, cặp vú ấm nóng như có hai cái gối ép chặt êm ái phía sau mỗi khi hắn lượn một vòng xe điệu nghệ để tránh một cái xe khác đi ẩu, hoặc là khi hắn phanh xe chỗ ngã tư đèn đỏ. Gần về đến nhà, có một dãy phố toàn nhà nghỉ mà bọn hắn khi ngồi uống bia hơi vỉa hè hay tán, gọi là phố sung sướng. Bọn hắn nói, dãy phố mấy trăm nhà nghỉ, mỗi nhà nghỉ mấy chục phòng và trong đó lúc nào cũng có hai con người đang rên rỉ vì sung sướng. Nếu đem thu âm hết, phát live thì cả phố này ngày cũng như đêm, sáng cũng như chiều. Sẽ tràn ngập một thứ âm thanh gây nghiện không thuốc nào sánh được. Hắn quay lại bảo cô nàng, rẽ vào đâu đây uống chai bia rồi về em nhé. Tùy anh. Lời đáp như gió thoảng giữa tiếng gầm gào của xe pháo mà hắn vẫn nghe được. Lượn một vòng đầy sành sỏi, chiếc xe máy đã đổ gọn dưới tầng một ngôi nhà nghỉ trong ngõ sâu. Câu chuyện tình của hắn với cô nàng tầng 6 cũng y như trong truyện Rác và Yêu mà ông nhà văn nọ đã tả. Có lần hắn đã bật laptop cùng đọc với cô nàng rồi cười rút rít với nhau. Có điều hắn không đi đổ rác mà đi bộ thể dục buổi tối. Và thỉnh thoảng có trận bóng đá khuya, hắn hay xuống quán cà phê dưới tầng 1 xem cho vui và đỡ mất giấc ngủ của vợ con. Là hắn nói vậy. Vợ chồng hắn dạo này đều làm ăn khá khẩm cả, sắp trả hết tiền nhà rồi. Vợ hắn còn thuê ô sin làm việc nhà và trông con. Năng bảo, em chỉ cần làm thêm mỗi hôm vài tiếng là thoải mái, anh không phải lo. Dạo này vợ hắn hay về muộn, hắn cũng hay về muộn. Con bé con đã lớn, đi mẫu giáo rồi, nhà lại có bà giúp việc trong nhà. 8 giờ tối gặp nhau tại căn hộ 810 nhà K3, tắm rửa, ăn cơm, hôn con để nó vào ngủ với bà giúp việc. Rồi hắn đi thể dục, còn vợ hắn lại bật máy tính lên. Chẳng có gì mà phải ngại khi ngày nào hắn cũng lượn xuống tầng, vì hắn vốn là tay có kinh nghiệm tình trường đầy mình từ hồi còn sinh viên. Đi với các chị có chồng rồi thì hắn được các bà ấy dạy cho đủ thứ, từ những trải nghiệm mới lạ cho đến những mánh lới nói dối chồng dối con như đúng rồi. Cô nàng tầng 6 vẫn đi xe buýt đi làm, chỉ thỉnh thoảng hắn mới đèo cô nàng về đến bến xe gần Việt Giang rồi thả tại đấy cho đi bộ về nhà. Những hôm như thế, hắn sẽ không đi bộ thể dục buổi tối nữa mà đi ngủ luôn. Lúc chiều, hắn đã có một tiếng thể thao đối kháng kịch liệt ở trong nhà nghỉ trên phố sung sướng rồi. Mà vợ hắn dạo này thức rất khuya bên máy tính, mãi kiếm tiền nên quên bớt cái sự đời nằm cạnh. Hắn thấy may vì cô nàng tầng 6 dạo này bám quá. Cô nàng bảo chồng em sắp về nước rồi, phải tranh thủ. Ngoài những tối có bóng đá, hôm thì trưa cô nàng mua đồ ăn, rủ hắn đi ăn ở nhà nghỉ cho tiết kiệm thời gian. Hôm thì chiều, cô nàng ngồi luôn xe máy của hắn về phố sung sướng gần nhà, thi đấu. Xong xuôi mới từ đấy ra đón taxi đoan trang về một mình. Chiều nay, thứ sáu cuối tháng, cả hai công ty đều nghỉ sớm 2 tiếng. Hắn và cô nàng tầng 6 đèo nhau lao vút vào cái nhà nghỉ trong ngõ trên phố sung sướng. Gần 2 tiếng thi đấu môn thể thao đối kháng cổ điển nhất của loài người, cả hắn và cô nàng đều mệt nhoài nhưng mãn nguyện. Hắn cặp tay cô nàng đi bộ từ tầng 2 xuống, nhà nghỉ không có thang máy. Đến chiếu nghỉ, một cặp đôi vừa vào nhà nghỉ cũng âu yếm cắp nhau đi lên, hai cặp chạm nhau. Cả 4 đôi mắt cùng nhìn lướt qua với một vẻ phớt đời ngầm quy ước ở những chỗ ấy. Bỗng hắn giật nảy mình, buông tay cô nàng tầng 6 ra. Người phụ nữ đang âu yếm nép vào tay người tình đi lên cầu thang chính là Minh Châu, vợ hắn. Nàng cũng nhận ra chồng mình tức khắc, khuôn mặt nàng bỗng trắng bệch ra như mặt ma. Trong giây lát, hắn có cảm tưởng như bị rơi tự do thẳng đứng trong thang máy, từ tầng thứ 36 xuống tầng 1. Tháng 3 năm 2014.